Bây giờ chúng ta sẽ để thì giờ cùng học hỏi lời Chúa với nhau. Nhân dịp hôm nay chúng ta có lễ dâng con trẻ cho Chúa, thì chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi qua cái câu chuyện mà Chúa Giêsu đã đưa con trẻ ra làm một thí dụ, làm một cái sự minh họa cho chúng ta về những điều quan trọng trong đức tính và phẩm hạnh của người Cơ Đốc chúng ta cần phải có. Và để chuẩn bị chúng ta, để chúng ta có thể xây dựng cái phẩm tính này trong đời sống của chúng ta ngay từ bây giờ, để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm được về điều mà Chúa phán hứa rằng nước thiên đàng thuộc về con trẻ và những người giống như con trẻ. Bây giờ tôi xin được tuyên đọc lời Chúa được chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 18, từ câu 1 đến câu số 14. Một lần nữa xin trân trọng kính mời Thánh Đồng đứng lên để chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tôi xin được tuyên đọc. Trong lúc đó môn đồ lại gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa khỏi ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cục tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Hãy giữ mình đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Vì con người đã đến để cứu sự đã mất. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu người nào có 100 con chiên, một con đi bị lạc mất đi, thì há chẳng để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Cũng thể ấy, cha các ngươi trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Amen. Kính mời Thánh Đồng an toàn. Câu chuyện này đã được Chúa Giê-xu Ngài dạy dỗ trong một cái bối cảnh là lúc bấy giờ, nếu như chúng ta tra xem trong cái phần của các sách Phúc Âm Cộng Quan ở trong Mác đoạn 9 câu 33-34, hay là ở trong sách Luca đoạn 9 cũng có nói tới cái câu chuyện này, thì cho chúng ta biết rằng trong khi Chúa đi giữa đoàn dân đông và có các môn đồ xoay quanh, thì lúc bấy giờ Ngài nghe những môn đồ họ đang tranh luận với nhau để xem coi ai là người lớn hơn hết, cao trọng hơn hết ở trong nước thiên đàng. Và họ tranh với nhau coi họ ai là cái người lớn hơn, cao trọng hơn hết. Thì Chúa Giê-xu nghe tất cả những điều đó. Chúng ta hãy tưởng tượng cái khung cảnh đó. Thí dụ như Phi-e-rơ mà trước đó đã được Chúa Ngài chỉ dạy cho ông là phải đi ra ngoài hồ hay sông gì đó để câu cá lên. Thì khi câu con cá lên, ở trong miệng của con cá sẽ có đồng tiền, và hãy lấy đồng tiền đó để đóng thuế đền thờ cho Ngài cũng như cho Phi-e-rơ. Thì ông kinh nghiệm một cái phép lạ rất là kỳ diệu và lại được Chúa chọn để trở thành một người mà có thể góp phần giúp đỡ cho Chúa Giê-xu qua cái việc đóng thuế đó. Thì có thể lắm là Phi-e-rơ, một người nhanh nhẩu, một cái người mà chúng ta thấy rằng trong mọi việc thì ông lanh lắm, cái gì ông cũng nói trước hết á. Thì ông là một cái người đã có nhiều cái trải nghiệm ở trong Chúa khác biệt hơn so với những môn đồ khác. Ông đã từng đi bộ trên mặt biển, trên những ngọn sóng như chính Chúa Giê-xu. Rồi chúng ta cũng thấy rằng ông cũng là một người mà Chúa đổi tên từ Simon đổi thành Petros hay là Phi-e-rơ là đá. và được Chúa làm một biểu tượng, Ngài trao chìa khóa nước thiên đàng cho Phi-e-rơ nữa. Rồi ông được lên núi hóa hình với Chúa. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là với nhiều cái trải nghiệm về những điều mầu nhiệm như vậy đó, thì Phi-e-rơ có thể nói rằng tôi là xứng đáng đứng hàng số một ở trong vòng các môn đồ chỉ là sau Chúa Giê-xu thôi. Đại thừa tướng. Cho nên là nếu mà Chúa đến để thực hiện và mở xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời đó, thì Ngài là vua, còn tôi là đại thừa tướng chứ không phải là thứ thường nữa. Nhưng mà có thể lắm là anh rê thì khiều khiều Phi-e-rơ để nói rằng nhớ đó, trong vòng tất cả các anh em thì tôi là tin Chúa đầu tiên, và Phi-e-rơ em à, anh là người dẫn em đến với Chúa Giê-xu đó. Cho nên là có thể là anh rê là một trong những cái người mà anh của Phi-e-rơ nữa, thì muốn nói với Phi-e-rơ rằng ông mới là xứng đáng để đứng vào hàng số một. Còn sứ đồ Giăng là một người được Chúa yêu, thì có thể lắm ông cũng nói rằng đó, ông mới là một người xứng đáng hơn hết. Và chúng ta nếu mà nói tới nữa thì rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta biết rằng những sứ đồ họ đang có một cái sự tranh luận với nhau, cãi nhau nữa, để hơn thua, để coi ai là cái người cao trọng hơn hết. Và chúng ta thấy khi Chúa Giê-xu nghe những lời đó, Ngài chưa có giải quyết liền. Trong lúc đi ở ngoài, có thể có nhiều người trong đoàn dân họ nghe, họ chứng kiến, thì Chúa chưa có chỉnh sửa họ cái gì cả, cho đến khi vào trong nhà. Có thể là một căn nhà lúc bấy giờ tại thành Capernaum, và đây có thể là nhà của Phi-e-rơ. Và khi vào trong nhà rồi thì Chúa mới nói rằng khi nãy đi đường các ngươi tranh cãi với nhau về điều gì đó, thì họ mới hỏi Chúa. Thì chúng ta thấy câu hỏi của họ, ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Còn sách Luca Mác và Luca nói ai là lớn hơn hết trong vòng các sứ đồ? Thì Chúa Giê-xu lúc bấy giờ mới bảo rằng hãy đem một cái đứa trẻ đến. Mà sách Mác ghi lại cho chúng ta rằng Ngài bồng ẵm nó. Cho nên đứa trẻ này là một trẻ thơ, có thể giống như đứa trẻ hồi nãy mà chúng ta đã cầu nguyện để dâng cho Chúa. Trên đứa trẻ rất là nhỏ và Chúa bồng nó trên tay. Có thể đây là con của ông Phi-e-rơ. Nếu đó là trong nhà của Phi-e-rơ, thì chúng ta biết rằng Phi-e-rơ có vợ chứ không phải là độc thân. Cho nên là trong đó thì chúng ta biết rằng đó là Chúa đem cái đứa trẻ đó đặt ở trên lòng của Ngài, ở giữa các môn đồ xoay quanh. Và lúc bấy giờ Chúa đã dạy dỗ họ một lẽ thật rất là quan trọng về cái sự cao trọng thật của những thần dân ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Thế nào là sự cao trọng thật? Tuy nhiên chúng ta thấy ở đây, trước khi chúng ta đi vào cái phần phân tích để thấy được cái phẩm tính quan trọng nhất hay là đức tính quan trọng nhất của một thần dân trong thiên quốc của Chúa, thì phải có là sự khiêm nhường giống như một đứa trẻ. Thì ở đây Chúa nói rằng đó, nếu các ngươi không đổi lại và trở nên như một đứa trẻ và khiêm nhường như đứa trẻ thì không vào được nước thiên đàng đâu. Những cái điều mà họ đang tranh luận với nhau đó, thì Chúa cho biết rằng đó, không phải các ngươi đang ở trong nước thiên đàng, thậm chí cũng không phải là ở gần nước thiên đàng nữa. Mà với những cái gì mà các ngươi đang tranh cãi với nhau, nó đang kéo các ngươi đi xa khỏi nước thiên đàng. Các ngươi đi đang ngược lại với cái hướng về nước thiên đàng. Cho nên các ngươi phải xoay trở lại, xoay chuyển trở lại để trở nên như đứa trẻ và khiêm nhường như đứa trẻ. Như vậy thì chúng ta thấy cái phần phản diện của lời mà Chúa dạy về sự khiêm nhường đó là gì? Đó chính là sự tự tôn hay là cái lòng kiêu ngạo. Và chúng ta biết rằng cái điều này đã gây nên một cái sự tranh cãi giữa vòng các môn đồ. Và họ hơn thua và cuối cùng thì chẳng ai phục ai hết trơn á. Và qua đó thì chắc có lẽ là họ cũng phật ý mà. Cho nên là họ bắt đầu coi những anh em khác trong hàng ngũ môn đồ là đối thủ của mình. Và họ sẽ suy nghĩ đến những cái phương cách nào để bây giờ mình phải tranh quyền, tranh lợi như thế nào đó, để rồi mình có thể trỗi vượt hơn anh em của mình. Mà muốn trỗi vượt hơn anh em của mình thì mình phải hạ người khác xuống thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong cái nhận thức, trong tấm lòng của họ, thì họ đã coi mình là cao hơn tất cả những anh em khác trong số các môn đồ rồi. Nó là cái sự tự tôn, nó là cái sự kiêu ngạo. Và chúng ta biết rằng cái điều này đã dẫn đến cái việc thứ nhất là họ khinh dễ anh em của mình. Hay nói một cách khác là họ coi thường anh em của mình. Và điều này sau đó được Chúa Giêsu nhắc tới. Các ngươi không được khinh dễ một đứa trẻ nào. Thì bây giờ cái vấn đề là thứ nhất là họ khinh dễ. Và từ cái chỗ khinh dễ đó thì chúng ta thấy rằng họ đã có một cái mâu thuẫn, nó đưa tới một sự xung đột, bất hòa và bất hợp tác đối với những người kia, bởi vì họ coi anh em của mình là đối thủ. Mà đã là đối thủ thì mình phải triệt hạ thôi, mình phải hạ người đó xuống thì mình mới có thể thắng, mình mới có thể vươn lên. Trên đây là một trong những cái tinh thần và cái nguy cơ mà trong hàng ngũ sứ đồ, trong hàng ngũ môn đồ, trong hàng ngũ của những con trai và con gái của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải suy nghĩ. Và xin Chúa giúp cho chúng ta biết mình phải tìm kiếm và xây dựng cái phẩm tính nào có cần trong đời sống chúng ta, để trước nhất chúng ta nhận được nước thiên đàng, và để chúng ta có thể sống và hưởng được tất cả mọi phước hạnh và vinh hiển trong nước thiên đàng. Bây giờ chúng ta có thể nói rằng đó, những cái lý do mà một người có thể khinh dễ người khác, chúng ta nhớ đây là trong hàng ngũ môn đồ, trong hội thánh của Chúa thôi, trong gia đình của Đức Chúa Trời, phải không? Thì mình có thể bị rơi vào trong một cái tinh thần, một cái thái độ khinh dễ anh chị em của mình. Thứ nhất là chúng ta cậy vào cái quyền tự do mà Chúa ban cho chúng ta trong ân điển cứu chuộc của Ngài. Trước đây chúng ta là nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho ma quỷ, nhưng mà bây giờ chúng ta được cái quyền tự do. Chúng ta có thể thấy mình được quyền tự do để có thể làm nhiều việc lắm. Vì Kinh Thánh có nói với chúng ta rằng mọi sự đều có phép làm. Cho nên nó là cái quyền tự do mà Chúa ban cho chúng ta trong ân điển cứu chuộc của Ngài. Thế nhưng chúng ta phải nhớ rằng cái quyền tự do đó nó cần phải được hướng dẫn, kiểm soát và áp dụng trong tình yêu thương. Và khi nói đến tình yêu thương là nói đến mối tương quan của mình đối với những người chung quanh. Phải nghĩ đến cái mối tương quan với những anh chị em trong gia đình của Đức Chúa Trời. Thì mình biết rằng đó, mình phải sử dụng cái quyền tự do đó như thế nào một cách đúng đắn. Phaolô ông đã nói đến trong vòng hội thánh của Chúa thì có thể có những người trưởng thành thuộc linh, họ hiểu biết và kinh nghiệm Đức Chúa Trời sâu xa, trong khi cũng có những con trẻ thuộc linh mà họ hiểu biết chưa có tới nơi tới chốn, họ chỉ hiểu biết những điều sơ học thôi. Và rồi từ nơi đó thì họ bước đi trong cái đời sống đức tin của họ một cách thích ứng với cái lượng đức tin của họ chẳng hạn. Thì trong đoạn 14 của Thơ-ô-ma, Chúa Giê-xu có nói, Phao-lô ông có nói đến là trong vòng họ có những anh em còn yếu đuối và hiểu biết chưa tới nơi tới chốn, thì họ cho rằng mình không được phép ăn thịt. Vấn đề ăn uống không được phép ăn thịt, mà chỉ được ăn chay thôi. Tức là ăn rau, cải, đồ này kia đó, chứ không được ăn thịt. Trong khi những người trưởng thành thì biết rằng mình được tự do để có thể ăn tất cả mọi thứ. Ăn chay hay là ăn thịt gì cũng được, chỉ trừ ra ăn đồ cúng thì là không được thôi. Chứ còn ngoài ra là tất cả mọi cái thứ, thức ăn nào khác mình có quyền ăn đến. Nhưng mà đối với những cơ đốc nhân còn non trẻ thì có thể là do cái niềm tin, do cái văn hóa gì đó trong cuộc sống cũ họ trước đó họ đã ăn chay như vậy, hoặc là vì những cái điều gì đó nó coi như cái vấn đề này mang cái tính cách đạo đức chứ không phải chỉ là cái vấn đề về dinh dưỡng. Thì họ thấy ai mà ăn thịt thì họ bắt phạm. Thì Phaolô ông đã nói với những anh em trong hội thánh tại Roma đó, thì ông nói rằng đó là những người mạnh chúng ta phải biết nương những người yếu, chớ vì một cái thức ăn với cái quyền tự do của mình mà làm cớ vấp phạm cho anh em. Bởi vì nếu chúng ta hành xử như vậy là chúng ta làm việc ác. Chứ đây là một điều mà chúng ta có thể thấy rằng đó là đôi khi mình có thể cậy cái quyền tự do của mình. Và sự tự tôn, sự kiêu ngạo là chúng ta chỉ cần biết mình thôi à. Cái điều tôi thích, cái điều tôi muốn thì tôi làm. Và chúng ta cậy cái quyền tự do để chúng ta bất chấp đến những anh chị em có thể là ở trong một cái mức độ đức tin yếu đuối hơn chúng ta. Nói điển hình như ngày hôm nay chẳng hạn, chúng ta không gặp cái nan đề về vấn đề ăn thịt ăn chay gì ở đây, nhưng mà chúng ta có thể nói một số những cái cụ thể khác. Thí dụ là một người trưởng thành trong Chúa thì mình biết rằng cái việc mình uống một vài ly rượu trong một cái bữa ăn, một cái bữa tiệc thì nó cũng chẳng là cái gì hết á. nó không phải tội lỗi gì cả. Thế nhưng mà nếu chúng ta không có cẩn trọng, bởi vì chung quanh mình nó có thể có những anh em mới mẻ, họ còn yếu đuối, họ chưa có đắc thắng được cái nhiều cái thói hư, nhiều cái tật xấu, nhiều cái nghiện ngập gì đó, trong đó có thể là nghiện rượu chẳng hạn, hay là ưa thích uống rượu say sưa đó. Thì nếu mà chúng ta uống là người trưởng thành mà, lâu năm trong đức tin, chúng ta uống ít ly không có tội lỗi gì, phải không? Thì những cái người yếu đuối họ nói, ông này chấp sự hội thánh, thậm chí mục sư đó. Tôi biết có một số những mục sư uống rượu. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ba mục sư ở đây không có người nào uống rượu hết. Nhưng mà có những mục sư uống rượu. Thì thật ra thì cái việc uống vài ly, ít ly thì cũng không có vấn đề gì đó, không phải tội lỗi gì cả. Nhưng mà những người khác thì họ có uống ít ly không? Là không. Là uống y lít. Cho nên đó là mình thì tưởng thành mình nghĩ là cái này không có tội lỗi gì cả, mình uống ít ly thôi mà. Nhưng mà cái mối tương quan của chúng ta, ảnh hưởng của chúng ta trên người khác, họ nhìn mình như là một người lâu năm để họ học hỏi. Và họ sẽ không có dừng lại ở cái chỗ mình uống ít ly đâu. Mà chúng ta biết rằng họ sẽ có thể đi xa hơn. Nghĩa là họ uống y lít. Cho nên chớ có cậy cái quyền tự do của mình mà chúng ta có thể khinh dễ những anh em khác. Rồi chúng ta muốn làm cái gì thì làm. Làm chúng ta phải nương coi cái việc chúng ta làm đó nó có gây cớ pháp phạm cho anh em của mình không. Nó có trở nên gương tốt cho anh em của mình không. Rồi bây giờ một người có thể là khinh dễ những người khác á, thì nó dẫn mình đến cái chỗ là hoặc cá nhân mình, hoặc là đôi khi chúng ta có một cái sự chú ý một cách đặc biệt đối với những người nổi bật trong hội thánh. Người nổi bật có thể là chính mình hay là một số người nào đó trong hội thánh họ nổi bật, tại vì họ có một số những cái tài năng hơi đặc biệt về hát, về đàn, thí dụ như vậy, rồi làm MC. Rồi bây giờ đó, những người này là những người nói lớn nhất mà cũng là nói nhiều nhất, cho nên nổi bật ở giữa đám đông. Và họ cũng có thể là một người sang trọng về diện mạo chẳng hạn, là một người đẹp đẽ, hoặc là họ là một người giàu có, cho nên họ ăn mặc với đồng hồ xịn giống như đồng hồ của tôi. Nó giấu lại chứ thật ra nó không xịn gì đâu. Cho nên là ăn mặc rất là đẹp đẽ, lịch sự, rồi nó sang trọng nữa. Thì những người như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đó, các sứ đồ qua các thư tín đã nhiều lần nhắc nhở là chúng ta đừng có thiên vị đối với những người coi trọng người giàu mà khinh dễ người nghèo. Hay là chúng ta có thể coi trọng cái người đó là bởi vì người đó là một người đẹp chẳng hạn, người đó là một người nổi bật ở trong tập thể Cơ Đốc nhân chẳng hạn, và chúng ta coi thường những cái người khác, những người trầm lặng hơn, những người không có nổi bật. Thì đây là cái điểm mà chúng ta có thể khinh dễ đối với những anh chị em của mình mà có những cái phần nó không được nổi bật. Rồi bây giờ cái vấn đề thuộc linh chẳng hạn, về cái hiểu biết, về kinh nghiệm, mình có thể là những người lâu năm ở trong Chúa, cho nên chúng ta có nhiều cái hiểu biết về Chúa, đức tin của chúng ta mạnh mẽ, trong khi đó chung quanh mình vẫn có những người yếu đuối hơn. Và chúng ta đừng bao giờ cậy nơi cái sự mình là cái người lâu năm hiểu biết nhiều, đức tin mạnh mẽ đó, rồi chúng ta coi thường những anh em yếu đuối, coi thường những anh em hiểu biết giới hạn, ít ỏi hơn mình. Thì đây là những cái điều mà nó có thể khiến cho chúng ta khinh dễ anh chị em của mình. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói rằng hãy giữ mình, tức là chúng ta phải giữ mình trước, đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Tại vì sao vậy? Tại vì á, Chúa nói ta bảo cho các ngươi rằng các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là Đức Chúa Trời. Và nước thiên đàng thuộc về con trẻ. Và Chúa Giê-xu Ngài yêu thích các con trẻ, bồng ẩm con trẻ, chúc phước cho con trẻ và ban lời hứa đặc biệt cho các con trẻ. Đó là lý do mà chúng ta không được phép khinh dễ những con trẻ trong ngoặc kép, có nghĩa là không phải chỉ là một em bé, nhưng mà là những người mới mẻ trong hội thánh. Vì ở đây nói rằng đó, cũng thể ấy cha các ngươi trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải bị hư mất. Và song nếu ai làm cho một đứa trẻ trong những đứa nhỏ này đã tin ta, xa vào tội lỗi. Cho nên chúng ta biết rằng một em bé hài nhi, ấu nhi thì nó đâu có biết Đức Chúa Trời gì đâu để mà nó tin cậy Đức Chúa Trời, phải không? Cho nên ở đây là những con trẻ thuộc linh, chứ không phải là con trẻ thuộc thể đâu nha. Em bé sơ sinh như hồi nãy đâu, nhưng mà là những con trẻ thuộc linh. Cho nên bây giờ đây là điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Đức Chúa Trời, ba ngôi đều yêu thích con trẻ và dành thiên đàng cho con trẻ, ban thiên sứ đặc biệt của Ngài cho con trẻ mà. Cho nên chúng ta không được phép coi thường. Và Chúa nói đến cái sự quan tâm của Ngài đối với con trẻ. Con trẻ thì nó có nhiều cái đơn sơ, nó có nhiều cái chưa có trưởng thành, nó vẫn còn có nhiều cái sai sót. Vì nó là con trẻ, nó đang trong một cái tiến trình học hỏi và tăng trưởng thôi. Cho nên ở đây Chúa nói rằng đó, Ngài đặc biệt quan tâm đến con trẻ, bởi vì nó như là một con chiên bị lạc. Và Chúa đã trả giá bằng việc con người đã đến để tìm những kẻ bị mất, bị hư mất. Và Ngài đã trả một giá đắt để có thể đi tìm kiếm những con chiên đó. Và khi tìm được thì vui mừng hơn là 99 con còn ở lại ở trong chuồng. Cho nên Ngài yêu mến những người ở trong cái cảnh cô thế, yếu đuối, thậm chí là lạc loài, hay là nó có những cái điểm sai, thì Chúa vẫn yêu mến nó. Gần đây thì nếu chúng ta theo dõi, nó có một cái sự kiện xảy ra vào khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7 ở tại Thái Lan. Thì có một cái đội banh của các em thiếu niên từ 11 tuổi, 14, 15 tuổi vậy hả? Và một huấn luyện viên mới có 25 tuổi thôi. Tổng số là 13 người đi vào thám hiểm một cái hang động gì đó. Và họ đi sâu vào bên trong, mà trong một cái mùa mưa nó có thể đổ xuống một cách bất thường, tạo nên những cái cơn lũ và làm cho nước dâng cao, và cuối cùng nó bích cái miệng hang. Và chúng ta biết rằng người ta phải nỗ lực sau đó nhiều ngày mới nhận biết rằng tất cả đội 13 người này đã tìm thấy được một cái lỗ hổng ở cái vị trí cao trong cái hang động đó. Cho nên họ đã lên được ở trên đó và không có bị chết ngọt. Nhưng mà bây giờ vấn đề là phải cứu họ ra, nếu không thì họ sẽ chết. Và chúng ta thấy cả một cái nỗ lực của Thái Lan cùng với cái sự hợp tác của nhiều cái quốc gia mà với cái nền khoa học, với những cái phương tiện đặc biệt của họ. Thí dụ như Hoa Kỳ, như Anh, Úc, rồi chưa kể đến những cái quốc gia lân bang, thì họ đã đến để giúp cho họ. Trong số đó thì có 90 thợ lặn, mà hết 50 người là thuộc về những người của các quốc gia khác. Còn cái đội thợ lặn của Thái Lan chỉ có 40 thôi. Mà không chỉ là như vậy, mà chúng ta biết rằng đó, họ đem nhiều cái phương tiện đến, và với khoảng 1.000 lính để mà hỗ trợ cho những cái việc làm sao để mà tìm cách gì đó để cứu 13 người, 13 đứa trẻ bị kẹt ở trong hang động đó. Và chúng ta biết trong cái nỗ lực mà họ đã làm đó, để mà tìm cách lặn sâu vào trong những cái ngóc ngách này kia nọ để mà tìm cách cứu, thì có một thợ lặn của người Thái Lan đã bị chết. Người ta phải trả giá như vậy. Và chúng ta biết rằng đó, họ bị kẹt ở trong đó trong vòng 18 ngày. Cuối cùng thì tất cả đều được cứu thoát hết. Một nỗ lực huy động mọi cái sức mạnh, mọi những cái người có khả năng và sẵn sàng chịu tốn kém, chịu hy sinh nữa, để có thể cứu những con trẻ đó. Có một câu chuyện thật đã được kể lại. Trước đây có một cái người, người này là một cái người có tánh tình rất là nóng nảy, hay giận đó. Và rồi trong một lần ông ta nổi cái cơn giận dữ như thế nào đó, thì ông ta mới đi vào trong một cái viện bảo tàng nổi tiếng ở tại thành phố Amsterdam của Hà Lan đó. Thì ông ta đến trước một cái bức tranh rất là nổi tiếng của một họa sĩ người Hà Lan nổi tiếng là Rembrandt. Và cái bức tranh này á, thì nó có cái tên là Night Watch, tức là tỉnh thức ban đêm đó. Và ông ta lấy con dao của mình ra rạch ở trên cái bức tranh. Nó là một tác phẩm vô giá à nha, rất là nổi tiếng của Rembrandt. Và ông ta gạch ở trên đó, hẳn nhiên là sau đó người ta can thiệp, người ta bắt ông ta này đi. Và một câu chuyện khác cũng kể lại, trong một cái thời gian sau đó, thì cũng có một người, và người này là một cái người mà có tính khí rất là bất thường. Và ông ta đã xông vào ở trong cái ngôi giáo đường tại Roma, ở trong Vatican đó, trong quốc gia Vatican nó hồi đi vào cái đại giáo đường Saint Peter đó, thì ông ta cầm theo một cây búa và đập một cái bức tượng của Michelangelo, là một cái bức tượng rất là nổi tiếng, và chúng ta biết là nhà điêu khắc Michelangelo và cũng là họa sĩ rất là nổi tiếng của châu Âu đó, thì đập cái pho tượng đó. Tất nhiên là sau đó người ta cũng bắt giữ những người này, nhưng mà không phải vì cớ họ gạch một cái bức tranh rồi họ đập phá một cái pho tượng điêu khắc rồi bây giờ người ta đem quăng nó đi. Nó đã bị sức mẻ, nó đã bị rạch nát đồ này kia. Tuy nhiên sau đó người ta đã có một nỗ lực để có thể kêu gọi những nhà khoa học rồi những người thợ rất là tài giỏi để tìm cách nào phục hồi lại cái bức tranh đó và cái bức tượng kia. Cho nên chúng ta biết rằng sở dĩ người ta nỗ lực như vậy vì đó là những cái có giá trị. Và chúng ta phải nhớ rằng đó, một con trẻ là do Đức Chúa Trời ban cho, Đức Chúa Trời Ngài tạo thành với một cái chương trình rất là vinh hiển định cho nó cả cuộc đời của nó. Cho nên ngay cả bây giờ nó có rách nát, nó có bị sức mẻ gì đi nữa thì không phải là vứt bỏ nó đi được. Nhất là nếu đây là một con trẻ trong nhà của Đức Chúa Trời, là thần dân ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, thì Ngài lại càng quý trọng nó nhiều hơn. Và Ngài muốn tất cả mọi người trong chúng ta phải thôi giờ ai biểu ngu dại chi chui vô trong hang động đó cho nó chết luôn đi. Không có, phải nỗ lực cứu nó dù phải chấp nhận một cái sự hy sinh. Hay là phải biết rằng nó là một tác phẩm thật là lạ lùng mà Đức Chúa Trời Ngài đã tạo thành, thì chúng ta có một trách nhiệm để chúng ta hàn gắn lại, để chúng ta phục hòa, hay là chúng ta có thể làm cho từ những cái sự rách nát đổ vỡ đó nó trở nên lành lặn, trở nên tốt lành. Cho nên nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều mà chúng ta đáng phải có. Và điều này nó cho chúng ta biết rằng đó, lòng tự tôn, tính tự cao hay là sự kiêu ngạo thì không thể nào làm được cái điều này, bởi vì mình chỉ quan tâm tới mình và lấy mình làm trung tâm thôi, thành thử là mình coi thường tất cả những người khác, khinh dễ tất cả những người khác. Và chúng ta phải cẩn thận, bởi vì chúng ta nhớ rằng trong gia đình của Đức Chúa Trời có những người trưởng thành và cũng có những con trẻ. Và nếu như ở trong hàng ngũ các môn đồ, họ là sứ đồ, là những người thân cận với Chúa đó, mà vẫn còn có những cái bất toàn, vẫn còn có những cái đặc điểm của xác thịt của con người cũ của họ, nó vẫn còn đang hành động và nó dẫn tới những cái sự tranh chấp, thì điều này nó dạy dỗ cho chúng ta rằng trong hội thánh có nhiều thành phần khác nhau, có nhiều cái mức độ khác nhau. Và Chúa muốn chúng ta làm sao để mình có thể xây dựng một cái mối thông công, một cái mối liên hệ của chúng ta một cách tốt đẹp. Muốn có như vậy thì phải có sự khiêm nhường. Nhưng mà nó có những con người lòng tự cao tự đại đó, thì họ không muốn đi đến với hội thánh. Có thể trong một phạm vi nhỏ nào đó họ không muốn tham dự vào một cái chương trình, một cái sinh hoạt nào đó, một cái ban ngành nào đó, một cái buổi nhóm của nhóm tế bào chẳng hạn. Bởi vì cái lòng tự tôn của họ. Và có nhiều người bỏ qua cái sự nhóm lại, không tham dự cái sự nhóm lại đó vì một số những lý do. Thứ nhất, đó là vì sợ hãi. Vì sợ hãi là tại vì khi mình đến với hội thánh, mình đến với những cái nhóm sinh hoạt, chương trình sinh hoạt của hội thánh, thì những người chung quanh nói, này ông đạo, thí dụ như vậy ha. Rồi người ta cho rằng đó là mình, thời buổi này mà nói tới chuyện tin Chúa, theo Chúa, đồ gì đó. Thực tế đi, thí dụ như vậy. Thì họ sợ hãi đối với những cái lời phê phán của những người khác. Và với cái người mà tự cao tự đại á, chúng ta biết rằng sâu thẳm họ cũng không phải chỉ là nhìn biết mình là một cái người đầy tài năng, vẹn toàn đâu. Họ cũng biết đôi khi vì cái mặc cảm tự ti khi so mình với những người khác thấy họ trỗi vượt hơn mình. Trong một lĩnh vực nào đó chẳng hạn. Thì từ cái tự ti đó nó phát sinh lòng tự tôn trong họ. Mình muốn hơn cái người đó. Cho nên á, là mình phát sinh thể hiện qua cái lòng tự tôn của mình. Cho nên nếu mà mình tiếp cận, mình có một cái sự kết hợp với cái người đó mà lại có cái khả năng trỗi vượt hơn mình trong cái công việc đó, thì đương nhiên mình sẽ bị phát hiện ra là một cái người kém thiếu hơn. Mà như vậy thì nó đụng vào cái tự ái, nó đụng vào cái tôi, nó đụng vào cái bản ngã của mình, đụng vào cái sự kiêu ngạo trong mình á. Cho nên là vì sợ hãi cái điều đó cho nên thôi tôi không tham gia, tôi không muốn dự phần vô cái công việc đó. Bởi vì có những người như vậy gì đó. Và họ có thể không đến với hội thánh nữa. Cho nên đây là một điều mà xin Chúa cứu chúng ta. Cái thứ nhì là vì khó tánh. Họ khó tánh quá là họ không có, người khó tánh là cái người chỉ biết tánh ý của mình thôi mà không có quan tâm đến tánh ý của người khác. Mỗi người trong chúng ta đều có một cái bản tính khác nhau, đúng không? Cho nên đó, một cái người mà nó có một cái cá tính, trong cá tính học gọi là lãnh đạm chẳng hạn, thì họ thường phản ứng chậm lắm. Kể cả một số những cái người mà họ sống thiên về nội tâm á, một cái người hướng nội nhiều á, thì á họ cũng phản ứng chậm lắm. Không phải là một người đứng lên khởi xướng gì cái tôi xung phong không có. Họ có vẻ phản ứng chậm, và nhiều khi mình muốn nhiều người tham gia mà sao thấy chậm chạp quá, không ai chịu đưa tay lên hết, cái mình khó chịu. Nhưng mà chúng ta quên một điều là có nhiều bản tính khác nhau, nhưng mà vì mình là người khó tính mình chấp nhận được. Cái thứ nhì á, là chúng ta chỉ lấy mình ra làm cái điển hình, chúng ta lấy những cái tiêu chuẩn riêng của mình để mà chúng ta có thể muốn người khác phải đáp ứng theo cái tiêu chuẩn đó. Thì đây cũng là một cái thái độ mà chúng ta cần tránh. Hẳn nhiên thì khi mình tự lập cho mình một số những cái tiêu chuẩn thì không phải là trong tất cả mọi lĩnh vực đâu, mà một số những cái tiêu chuẩn nào đó, một người kiêu ngạo và tự tôn thì thường lấy cái đó, cái mà mình hơn người ta đó, để mình khoe khoang đó ra, rồi giấu đi những cái kém thiếu của mình so với người khác, để làm mình là một cái người luôn được nổi bật. Và bởi đó mà khó tính trong cái lĩnh vực nào đó, và nói rằng bởi vì tôi thấy người này không đạt cái tiêu chuẩn như vậy, yêu cầu đòi hỏi người ta phải như thế đó. Mà quên rằng nhiều khi mình á, có thể trong một cái hoàn cảnh với những điều kiện thuận lợi mà người khác không có được những cái như vậy. Có thể là trong sự hiểu biết của họ, có thể là trong cái hoàn cảnh của họ, trong cái bối cảnh gia đình của họ, hay là tài chánh của họ, phương tiện gì đó của họ, nó không bằng mình. Cho nên là bây giờ mình không cần quan tâm điều đó, mà mình chỉ muốn lấy những cái tiêu chuẩn riêng của mình ra để rồi chúng ta ép người khác phải theo. Và nếu họ không đáp ứng được cái điều đó thì chúng ta khinh dễ họ, chúng ta lên án họ, chỉ trích họ. Người ta kể lại cái câu chuyện vui thôi. Có một người nói tôi á, là một nhà vô địch trong lĩnh vực cờ tướng và bơi lội. Mà những nhà mà vô địch về cờ tướng và bơi lội á, đã bị tôi hạ một cách rất là dễ dàng. Thế ông này dữ dằn quá. Cái nói vậy, cách nào thì đâu có gì đâu. Tại vì tôi á, thì tôi rủ cái anh ông mà vô địch bơi lội á, chơi cờ tướng với tôi. Cho nên ảnh thua. Rồi bây giờ đó tôi rủ cái anh mà cờ tướng giỏi, vô địch cờ tướng á, thi bơi lội với tôi. Cho nên anh đã thua. Cho nên mình lấy cái sở trường của mình để mình đem mình thi đấu với cái sở đoản của người khác. Rồi mình khoe khoang. Hoặc là mình khó tính quá. Chứ đây cũng là điều mà chúng ta xin Chúa giúp cho mình. Đôi khi mình thích cái kiểu này, mình muốn người ta phải theo cái ý của mình, mà nếu ai không theo là chúng ta có thể tỏ một cái thái độ nào đó gây nên cái sự xung đột. Rồi chúng ta có thể vì tự phụ, thì giống như chúng ta đã nói, chúng ta tự nhắc mình lên và khinh dễ những người khác. Chứ đây là một số điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, bởi vì cái sự tự tôn, tự kiêu đó nó gây nên một cái sự đổ vỡ, và nó còn gây phá đổ cho người khác nữa khi chúng ta khinh dễ họ. Bây giờ cái điều kiện để vào và sống trong nước thiên đàng, như điều mà Chúa đã nói, đó là sự khiêm nhường. Chúa đã đặt một đứa trẻ và Chúa nói là các ngươi phải đổi lại, giống như đứa trẻ và trở nên khiêm nhường thì mới vào được nước thiên đàng. Và nước thiên đàng dành cho những người có lòng khiêm nhường giống như một đứa trẻ. Cho nên cái việc đầu tiên mà để chúng ta có thể nhận được nước thiên đàng đó, thì chúng ta phải hạ mình xuống trước mặt Chúa. Chứ còn nếu bây giờ chúng ta đứng sững, chúng ta tới với Chúa, tôi là người đạo đức rồi nha, tôi là người luôn luôn làm việc thiện, làm việc lành không à, cho nên tôi đủ tư cách đi vào nước thiên đàng, vào nước của Đức Chúa Trời. Dạ không, chúng ta không có cái, không phải vì chúng ta, việc lành của chúng ta bao nhiêu là đủ. Và những việc lành của chúng ta so với tiêu chuẩn thiên thượng của Đức Chúa Trời đó, thì Chúa nói như thế này, những việc mà chúng ta tưởng chừng như nó là những cái việc lành đó, thì trước mặt Chúa nó chỉ như là một cái nùi dẻ mà thôi, như là một cái dẻ rách thôi. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng nó không thể nào đạt đến cái tiêu chuẩn. Tội lỗi là gì? Là hụt mất hay là thiếu hụt cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, là không đạt đến cái tiêu chuẩn thiên thượng của Đức Chúa Trời được đâu. Mà cũng chẳng ai dám vỗ ngực nói rằng tôi là một người toàn vẹn hết trơn, nếu chúng ta thành thật với chính mình. Cho nên nếu mà chúng ta không có đạt đủ mọi cái tiêu chuẩn so với luật pháp thiên thượng của Đức Chúa Trời thì chúng ta không có gì để khoe khoang hết trơn. Mà tôi xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nhớ rằng cái điều kiện có cần để chúng ta nhận được nước thiên đàng đó, để chúng ta vào được nước thiên đàng là phải khiêm nhường rồi, phải hạ mình xuống trước mặt Chúa rồi. Và bây giờ nếu chúng ta muốn bước đi trong nước thiên đàng để hưởng được tất cả mọi vinh hiển và phước hạnh mà nước thiên đàng dành cho mình thì nó giống như những cái dòng nước nó chảy vậy thôi à, dòng sông sự sống nó chảy, và nước thì nó thu hút chảy đến những cái nơi trũng thấp, chứ không phải nó chạy lên trên núi mà nó đi đến những cái nơi trũng thấp. Càng trũng càng thấp chừng nào thì sẽ nhận được cái nguồn nước dư dật chừng ấy. Cho nên đây là cái sự khiêm nhường mà chúng ta phải có. Và Chúa nói rằng á, là Ngài đặt một đứa trẻ bên cạnh Ngài để nói với họ các ngươi phải đổi lại trở nên như đứa trẻ. Trong đó Ngài hàm ý cho biết hãy nhớ lại chính Ngài là Đức Chúa Trời đó. Mà khi Ngài đến giữa loài người sa ngã và hư mất này, Ngài đến như thế nào? Ngài không phải là sanh đó. Ngài đến giống như là con của một ông vua, một cái bối cảnh đầy vương quyền, không có. Hay là ở nơi một gia đình giàu có cũng không có. Mà chúng ta nhớ rằng đó, Ngài đã đến ở trong một gia đình mà mẹ về phần xác mà Đức Chúa Trời dùng để đưa Chúa Giê-xu vào trong thế gian. Ngài không phải sanh ra vào thời điểm đó đâu, mà chị em. Mà sắp tới chúng ta sẽ nói đến cái sự Giáng sinh. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là sự sống của Ngài đã có từ trước vô cùng, từ cõi đời đời lắm. Đó chỉ là cái phương cách mà Ngài dùng để đi vào trong thế gian thôi. Và chúng ta cần nhớ một điểm như thế này. Khi Đức Chúa Trời Ngài muốn đến với thế giới loài người, Ngài có thể được tự do để chọn bất kỳ một cái phương cách nào. Nhưng mà Ngài đã chọn cái phương cách đó để nói lên cho chúng ta đặc điểm là gì? Là sự khiêm nhường. Vua của thiên đàng đó là sự khiêm nhường. Đến với một thôn nữ thôi. Và đến với một gia đình sống ở tại Nazareth là một cái thành phố mà người ta khinh dễ. Và chúng ta thấy rằng đó, khi Ngài được sanh ra đó thì không có giường êm nệm ấm gì hết ấy, mà ở trong một cái chuồng súc vật. Lấy một cái khăn có thể người ta muốn vứt đi thôi, nhưng mà bọc con trẻ đó, rồi đặt nằm trong một cái máng ăn của bò, của lừa gì đó ở trong cái chuồng đó thôi, chuồng súc vật đó thôi. Và Chúa Giê-xu đã đến như vậy đó, Ngài là một đấng cao cả nhất mà Ngài đã hạ mình xuống như vậy. Và trước mặt loài người sa ngã, Chúa đã hạ xuống cùng tột như vậy. Nói lên cho chúng ta, như lời Chúa đã nói rằng các ngươi sẽ trở nên nặng nề trong cuộc sống của mình nếu mà các ngươi không đến cùng ta và học theo ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi vì gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được ý nghỉ. Hãy học theo ta. Vì ta là đấng nhu mì và khiêm nhường. Khi chúng ta học theo Chúa trong cái đức tính nhu mì và khiêm nhường thì chúng ta sẽ hưởng được tất cả mọi cái điều tốt lành. Và không còn có những cái gánh nặng ở trong đời sống của chúng ta nữa. Cho nên Chúa Giê-xu đã đưa Ngài như một cái tấm gương mà chúng ta phải trở nên. Bởi vì là thần dân trong cái vương quốc mà Chúa là vua, mà chúng ta sống khác biệt Ngài thì làm sao sống được? Làm sao sống được nếu chúng ta đi vào ở trong đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta sống theo cái tiêu chuẩn gì đó, luật lệ, cái kiểu mà hoặc là cái lối sống hay là cái văn hóa mà ở trong nước Việt Nam bây giờ thì không ai chấp nhận được hết trơn á, đuổi về nước thôi à. Cho nên bây giờ chúng ta có thể thấy rằng mình phải thích nghi và phải trở nên giống như vị vua ở trong vương quốc của Ngài. Và hơn thế nữa, chúng ta là con cái ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Bước vào bất kỳ một tập thể nào, chúng ta phải chấp nhận một số những cái yêu cầu, tiêu chuẩn mà cái tập thể đó đưa ra. Bởi vì bất cứ một tập thể nào đều có những cái mục tiêu mà họ nhắm tới. Và nếu chúng ta khác biệt, đi nghịch lại nữa, thì chúng ta sẽ gây rối trong cái tập thể đó và không thể nào đạt được các mục đích tốt lành hết. Chứ đó là lý do mà chúng ta phải đổi lại, chúng ta phải thay đổi đi. Thì chúng ta mới có thể được ở trong cái tập thể đó và hưởng được tất cả mọi cái quyền lợi, phúc lợi của cái tập thể đó dành cho chúng ta. Và cái chữ khiêm nhường ở trong nguyên văn Kinh Thánh nó có nghĩa là dịu dàng, nhu mì, lịch sự, tử tế, thân thiện. Bây giờ tôi muốn nói đến những cái hiểu biết sai về sự khiêm nhường. Sự hiểu biết sai này á, thì chúng ta biết rằng cái chữ khiêm nhường mà Kinh Thánh nói tới thì nó là một chữ được Kinh Thánh sử dụng với một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Ngay trong cái bối cảnh mà khi Kinh Thánh được viết ra và khi đề cập tới cái sự khiêm nhường. Bởi vì người cổ trong cái thời điểm đó đó, trong cái bối cảnh lịch sử mà Kinh Thánh được viết ra đó, đó là bối cảnh của Hy Lạp, bối cảnh của La Mã, thì người ta định nghĩa cái sự khiêm nhường á là nhu nhược, là những cái thất bại, là sự sỉ nhục, chứ không có ai mà nói nó là một đức tính cả. Nhưng mà Kinh Thánh Đức Chúa Trời đã chọn cái chữ khiêm nhường này để bày tỏ ra về những ý nghĩa hết sức là khác biệt và đặc biệt. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta phải nhớ. Và đôi khi đây chính là điều mà nhiều người đã hiểu sai về cái sự khiêm nhường. Cho rằng sự khiêm nhường là yếu đuối. Mình cứ khiêm nhường, mình cứ nhu mì, mình cứ nhường nhịn. Thì nhịn rồi đó, nhục. Cho nên là yếu đuối lắm. Mình phải tỏ ra mình là ngon lành chứ. Cho nên là họ cho rằng nó là sự yếu đuối. Nhưng mà chúng ta phải nhớ thật ra nó không phải như vậy đâu. Mà ý nghĩa đầu tiên mà Kinh Thánh dùng cái chữ khiêm nhường này nói tới là để ví sánh với như là một con ngựa hoang. Nhưng mà nó được thuần hóa và được huấn luyện để trở nên một con ngựa chiến. Nói một cách khác, cái ý nghĩa của sự khiêm nhường là đặt mình ở dưới sự kiểm soát. Và nó chấp nhận ở dưới cái sự kiểm soát. Một con ngựa hoang thì chúng ta biết rằng nó chỉ phá đổ thôi, nó không làm hư hỏng thôi mà không có đạt, giúp ích gì được hết á. Nhưng mà sau khi nó được thuần hóa và huấn luyện, nó sẽ trở thành một con ngựa chiến. Và nó chỉ trở thành như vậy sau khi nó đã được thuần hóa, nó đã được huấn luyện, nó đã được kiểm soát bởi người chủ của nó thôi. Cho nên chúng ta biết rằng cái sức mạnh của một con ngựa đó, bây giờ nó được ở dưới cái sự kiểm soát, tức là sự khiêm nhường nó, thì nó hữu dụng vô cùng. Nhưng mà nếu không kiểm soát được cái tính và cái sức mạnh đó thì nó là một con ngựa hoang, chỉ gây nên những cái phá đổ thôi. Và ở đó cũng nói đến giống như là một cái phương thuốc mà nó có một cái khả năng chế ngự đối với một cái chứng bệnh nào đó. Nếu cái phương thuốc mà nó không có cái khả năng chế ngự đó thì chúng ta biết rằng nó chỉ đem tới những cái sự tổn hại thôi, phải không? Và phản tác dụng nữa. Cho nên sự khiêm nhường giống như là một phương thuốc mà nó có thể chế ngự được một cái chứng bệnh. Và nó cũng được dùng để mô tả với một cái làn gió, với một cái tốc độ vừa phải, thì nó sẽ giúp cho những cái cối xay nó có thể xoay tròn, nó tạo nên những cái điều ích lợi. Nhưng mà chúng ta biết rằng những cơn gió mà nó không được kiểm soát, không thể kiểm soát được, thì nó gây nên những cái sự hủy phá ghê gớm lắm, giống như là một cơn giông hay là một cơn bão vậy đó. Cho nên sự khiêm nhường nó cho chúng ta thấy nhiều cái ý nghĩa để giúp cho chúng ta biết rằng mình cần phải khiêm nhường để Chúa làm chủ, để Chúa kiểm soát đời sống của mình, và mình cũng phải tự chủ để mà chúng ta cầm giữ lòng mình, trí của mình và tất cả mọi cái thái độ, hành vi của chúng ta trong các mối tương quan. Thì đó là cái sự khiêm nhường mà chúng ta còn có. Thứ nhì, đó không phải là hèn nhát. Khiêm nhường không phải là hèn nhát. Chúng ta phải nhớ rằng đó, có nhiều khi mình thấy khiêm nhường vậy là mình giống như hèn, để cho nhiều người khác có vẻ như là họ lấn lướt hơn mình. Không được, vậy là hèn lắm. Cho nên chúng ta thấy rằng thường thường cái bản ngã của mình, con người, cái tôi của mình ha, thì muốn đưa cao mình lên, cho nên là mình đâu có chịu mà ở trong cái tình trạng đó. Cho nên lúc nào á, những cái người tự tôn, tự cao á, thì họ sống theo một cái phương châm, giống như một cái câu họ nói rằng trên trời có một vì sao, dưới đất chỉ có mình tao là anh hùng. Muốn làm sao bắt đầu? Giữa cái tập thể này chỉ có mình tao là anh hùng thôi, là nổi bật, là giỏi, tài giỏi hơn hết. Nên họ sống theo cái quan niệm, theo cái chủ trương đó. Nó nguy hiểm vô cùng. Bởi vì như vậy là chúng ta luôn luôn sẵn sàng coi mọi người khác như đối thủ và phải triệt hạ những đối thủ đó. Thì mình mới có thể giữ được cái vị trí cao. Nhưng mà rốt lại đó là làm gì? Là chúng ta hủy diệt anh em của mình. Người ta kể lại vào trong cái thời xưa đó, những cái chiến đoàn mà của tàu, của coi như là tàu thuyền á, tàu chiến á, thì hải quân của Anh quốc vào thời xưa là nổi tiếng là mạnh mẽ. Và rồi trong một cái trận chiến với quân thù, nó xảy ra trong lúc ban đêm, cái thời mà chúng ta biết mấy cái súng cà nông mà người ta phải đốt lửa, có cái cục cái bi đó, giống như vậy đó, cái viên đạn giống như cái bi vậy đó, thì vào lúc ban đêm thấy một cái chiếc tàu và cho nó là một cái chiếc tàu lạ, cho nên hai bên bắn nhau dữ dội. Đương nhiên là có nhiều người chết, có nhiều người bị thương, cho đến khi trời sáng thì mới thấy là ở trên cột cờ đó của hai chiếc tàu là cờ Anh quốc. đánh nhau dữ dội lắm, mà cuối cùng là phe mình đánh với phe ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để nhớ rằng chúng ta là anh chị em trong Chúa. Đừng có đánh nhau. Mà nếu một người tự cao tự đại là chỉ muốn hạ người khác thôi, là nó sẽ có chiến tranh, sẽ có xung đột xảy ra. Nhưng mà chúng ta có sự khiêm nhường, nó sẽ đem đến sự gây dựng và ích lợi. Cho nên bây giờ tôi nói nhanh qua một số những cái tấm gương về sự khiêm nhường. Thứ nhất, Kinh Thánh ghi lại chúng ta như Abraham chẳng hạn. Thì Abraham được chép ở trong Sáng Ký đoạn 13 câu 5 đến 12, anh và anh chị em ghi về nhà đọc. Nhưng mà chúng ta biết cái câu chuyện này. Trong cái mối liên hệ giữa Abraham với cháu của mình là Lot. Lot đi theo ông Abraham, được đặc ân ông Abraham cho đi theo. Và tất cả mọi điều thì Abraham là người được Đức Chúa Trời ban phước. Và ông là bậc trưởng thượng của Lot nữa. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng đó, có một cái sự tranh chấp giữa những người chăn chiên, chăn bày vật của Abraham với của Lot. Và Lot tranh giành với ông cậu của mình và cứ muốn giống như là giành những cái tốt nhất thôi. Chỗ đó ông Abraham có thể nói, này, mày là cháu mà mày có quyền gì? Im! Cho mày cái nào là mừng cái đó, ở đó mà đòi hỏi mà tranh chấp gì. Abraham có thể nói như vậy được. Nhưng mà ông không nói như vậy. Ông nói, hãy cái nào mà cháu muốn ha, cho cháu lựa chọn ưu tiên. Ông nhường vì cớ cái mối liên hệ máu mủ của mình đối với Lot, nó là cháu mình mà. Biết nó sai đó, nhưng mà thẳng thà, ông khiêm nhường để mà ông có thể nhường cho đứa cháu của mình nó chọn. Chứ không có muốn tranh giành. Hơn nữa, không có muốn làm một cái tấm gương xấu cho những người ngoại chung quanh họ nhìn vào. Mấy người này bày đặt, nói Đức Chúa Trời, Jehovah, đồ gì. Thấy không? Nó tranh giành với nhau, đủ thứ chuyện, đấu đá với nhau. Chả có hay ho gì. Thì nếu mà Abraham làm điều đó là nó sẽ ảnh hưởng đến danh Chúa, ảnh hưởng đến cái lời chứng của họ ở giữa vòng người ngoài. Cho nên Abraham khiêm nhường ngay cả đối với đứa cháu của mình, một kẻ thấp kém hơn mình nhiều lắm, nhưng mà ông vẫn khiêm nhường. Chúa Giêsu há không phải làm như vậy sao? Ngài đã khiêm nhường trước mặt loài người hư mất của chúng ta mà. Rồi chúng ta thấy như câu chuyện khác nói về ông Joseph. Joseph thật là một người khiêm nhường. Và bởi khiêm nhường, Đức Chúa Trời ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Nhưng mà ngày chống cự kẻ kiêu ngạo. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là khi các anh em bán ông đi qua bên xứ Ai Cập để làm nô lệ, Đức Chúa Trời tẩy trị trong tất cả mọi sự. Ông vẫn khiêm nhường. Ông không hề có một cái thái độ tức giận đối với Đức Chúa Trời. Tại sao mình tin cậy Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời để cho mình bị kiểu vậy? Mình làm nô lệ rồi này kia. Nhưng mà bởi lòng kính sợ Chúa, Chúa đã cất nhắc ông để trở thành người quản gia chính ở trong nhà của Phu-ti-pha là chủ của mình. Rồi sau đó những cái oan ức khác đưa ông vào tù. Nhưng mà ở trong đó Chúa vẫn tẩy trị và cuối cùng đưa ông lên ngôi vị tể tướng trong toàn đế quốc Ai Cập. Và sau đó thì trong xứ Canaan có sự đói kém cho nên nhiều người trong đó có gia đình của anh em của ông á, của Gia-cốp đi xuống dưới Ai Cập để mà đi tìm mua lúa. Đi vô gặp tể tướng nhận ra mấy người anh của mình. Bây giờ là cái quyền sinh sát trong tay của mình thì cơ hội trả thù. Nhưng mà chúng ta thấy Joseph làm sao? Ông vẫn khiêm nhường. Không có bắt tội, không có trừng phạt đối với các anh em của mình. Mà vẫn tiếp nhận họ. Và bởi đó ông đã phục hồi lại được cái mối tương quan đã bị gãy đổ trước đó. Cho nên đây cũng là điều xin Chúa cho chúng ta có một cái tấm lòng khiêm nhường như vậy đối với anh chị em của chúng ta trong Chúa. Vậy, trong Dân Số Ký đoạn 12 câu 3 có câu nói rằng đó, Môi-se là một người khiêm hòa hơn hết trong cả thiên hạ. Và chúng ta đừng tưởng ông là một con người yếu đuối, bất tài. Không có đâu, Đức Chúa Trời đã dùng ông một cách rất là đặc biệt. Và về tài năng của ông đó hả? Về tri thức của ông đó, trí năng của ông đó thì sao? Ông đã học hết tất cả mọi sự khôn ngoan của xứ Ai Cập. Nền văn minh Ai Cập đó ông hiểu hết. Ông có ưu thế. Cho nên ông hiểu được cái người đó. Rồi ông cũng là một cái người mà giàu có địa vị, có quyền lực. Và ông không hèn nhát đâu, là bởi vì chúng ta thấy rằng ông đã sẵn lòng chà đứng với dân Israel, là dân tộc của mình, mà chịu sự sỉ nhục hơn là hưởng những cái điều vui sướng tạm thời của xứ Ai Cập ban cho. Và ông là một cái người được Chúa dùng làm rất nhiều những cái phép lạ và không rúng động, không sợ hãi trước đạo quân của Pharaoh. Cho nên chúng ta thấy ông là một người can đảm, nó không phải hèn nhát gì đó. Nhưng mà đối với người khác, người ta nhận định rằng Môi-se là một người khiêm nhường hơn hết trong cả thiên hạ. Và câu đó không phải là ông tự nói về mình đâu, tự đánh giá mình không có. Một người khác đã đánh giá và ghi lại cái điều đó. Cho nên Xin Chúa cũng cho chúng ta có một tấm lòng khiêm nhường, bởi vì đó là sự cao trọng thật. Vua David cũng vậy, chúng ta thấy rằng đó là đối với đất nước của mình, đối với vua của mình là Saul lúc bấy giờ, thì David hết lòng để phục vụ. Và cho dù bị đối xử một cách bất công, vua Saul tìm cách để diệt ông. Và ông có nhiều cơ hội để diệt trừ vua Saul, nhất là sau khi ông đã được Samuel sức dầu cho mình để phong mình lên làm vua trên Israel theo ý định của Đức Chúa Trời đó. Đức Chúa Trời bỏ Saul để mà lập David. Thì đây là cơ hội nè, nhất là cái người này cứ tìm cách truy diệt mình không à. Nên là cơ hội để giết được Saul. Nhưng mà chúng ta thấy là ông không làm. Trên một lần ông kia ông đi vào trong hang động, ông đi giải quyết cái này vệ sinh gì đó, thì ông mở cái chiếc áo bào của mình ra và Môi-se, xin lỗi, David đi vào trong đó, có cơ hội để giết vua Saul rồi, nhưng mà không làm, mà chỉ lấy cái kéo cắt cái vạt áo của vua Saul thôi. Để rồi sau đó ông mới lên tiếng để nói rằng tôi có thể tra tay để mà giết vua, mà tôi không làm, tôi không dám đụng đến người chịu sức dầu. Nhưng mà chúng ta biết sau khi ông làm như vậy, ông về ông còn bị tấm lòng cáo trách nữa đó. Chứ không phải chỉ cắt có cái vạt áo của vua thôi mà ông cũng bị cáo trách nữa. Cho nên bị khiêm nhường, và đó là lý do tại sao Chúa đã cất nhắc ông là một cái người gia đình khinh dễ. Cái thằng đó mà nó đi chăn chiên ở ngoài kia kìa, kêu nó vô chi, chắc Đức Chúa Trời không có chọn nó đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa đã chọn David, một người chăn một bầy chiên nhỏ, để lập lên làm người chăn trên toàn bộ dân sự của Đức Chúa Trời, chỉ vì ông có đức tính khiêm nhường. Rồi Phao-lô cũng vậy, luôn luôn ông xây dựng cho mình một cái đức tính khiêm nhường. Trong Thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 9 và 10 nói lại cho chúng ta rằng đó là khi ông mới bắt đầu chức vụ của mình đó. Và Thơ Cô-rinh-tô có lẽ là cái bức thơ đầu tiên mà Phao-lô đã viết để gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô cũng như cho các hội thánh khác. Thì á, ông tự so mình với các sứ đồ, thì ông nói rằng ông chỉ như một thai sanh non, ông là hèn mọn hơn hết trong vòng các sứ đồ, chẳng đáng gọi là sứ đồ nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã thương xót tôi, Đức Chúa Trời đã ban mọi ơn cho tôi để tôi có thể làm nhiều điều ấy. Không phải là tôi đâu, mà là ơn của Đức Chúa Trời. Ông khiêm nhường rất những cái thành đạt của mình nữa. Khi so mình với người khác, ông luôn luôn khiêm nhường để nói ông hèn mọn hơn hết. Một thời gian sau, ông theo Chúa trong chức vụ. Ở trong thơ Ê-phê-sô, đoạn 3 câu số 8. Bây giờ ông không có so mình với các sứ đồ nữa, mà so mình với các thánh đồ, tín hữu, tín đồ đó. Thì ông nói rằng tôi là kẻ hèn mọn hơn hết trong vòng các thánh đồ. Bây giờ ông hạ xuống thấp hơn nữa. Sứ đồ ở trên kia bây giờ mình hạ xuống với tín đồ thôi. Thì ông nói ngay cả so mình với tín đồ thì ông thấp hơn, hèn mọn hơn. Và đến cuối cuộc đời của ông, ở trong thơ Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu số 15, thì chúng ta thấy Phao-lô nói như thế nào. Bây giờ ông nói ông là kẻ đứng đầu trong hàng tội nhân. Giờ không dám so với sứ đồ, không dám so với thánh nhân nữa, mà so với tội nhân. Mà trong thứ nhân ông số 1 á, đứng đầu tội nhân. Mà đứng đầu tội nhân đó thì có ngon lành gì không? Không phải ông nói ta là đại ca đây à, hay là ta là trùm du đảng, hay là trùm băng đảng gì á, là bố già của mafia. Không có, không phải như vậy đâu. Mà ông so mình, ông nói ông là, giờ so với những tội đồ thì ông ở dưới, tuốt ở dưới á, phạm tội trầm trọng ở dưới á. Chứ không dám so mình với tội đồ luôn nữa. So với tội đồ thì mình quá xấu xa tội lỗi. Đó là sự khiêm nhường tăng trưởng ở trong đời sống của Phao-lô. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta học ở nơi những điều này. Và phải nhớ rằng đó là điều kiện để chúng ta có thể nhận nước thiên đàng và vui hưởng tất cả mọi cái phước hạnh và vinh hiển mà nước thiên đàng dành cho chúng ta. Đó là chúng ta phải khiêm nhường. Người ta hỏi về một huấn luyện viên của một cái đội bóng chày. Thì nói trong cái công tác huấn luyện của ông đó, thì cái gì mà ông thấy là khó nhất đó có phải là huấn luyện cho một thành viên trong đội bóng ha, để mà người đó trở thành một người giỏi hay không? Thì nó không. Thiệt ra thì huấn luyện một người trở nên một vận động viên giỏi trong cái môn bóng chày này thì không có khó. Nhưng mà cái khó đó là làm sao để giữ cái người đó tiếp tục chơi một cách nhịp nhàng hài hòa với toàn đội á, cái đó mới là khó. Và xin Chúa giúp cho chúng ta, bởi vì nhiều khi á, chúng ta dễ lắm, trong cái tập thể này chúng ta muốn mình là số 1, là sau sáng sau bắt đầu gì đó, những người khác lui lại là cái bệ chứ chúng ta đứng lên thôi. Không, Chúa đang muốn dùng chúng ta trở thành một đội để làm những việc lớn cho Đức Chúa Trời. Muốn có điều đó, chúng ta phải khiêm nhường. Xin chúng ta đứng lên với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin chúng ta nắm tay lại. Đức Chúa Trời yêu quý hết thảy chúng ta. Mỗi một người là đặc biệt đối với Đức Chúa Trời. Và nhất là những người có vẻ kém thiếu hơn hết trong tập thể này lại được Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm chú ý. Là Chúa, chúng con muốn nắm tay lại. Với bàn tay mềm mại, không phải là Chúa ôi giơ tay nắm đấm đánh nhau cách cọc cằn, bằng một tấm lòng tự tôn kiêu ngạo khiến chúng con khinh dễ anh chị em của mình, nhưng hạ mình xuống như chính Chúa đã hạ xuống dưới chân của các sứ đồ để rồi Ngài rửa chân cho họ, kể cả rửa chân của Judas Iscariot. Chúng con xin Ngài giúp cho chúng con có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, để chúng con nhìn xem Ngài là một tấm gương đấng cao quý hơn hết, mà Ngài đã hạ mình xuống nhập thế trở nên một con người lại mang lấy hình nô lệ. Và Chúa ơi, Ngài đã thuận phục vâng lời Đức Chúa Trời. Ngài đặt mình ở dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi ý định và đường lối của Ngài để có thể đi lên thập tự giá. Chúng con xin Ngài giúp đỡ cho mỗi người trong chúng con. Xin tha thứ cho chúng con. Vì nhiều khi chúng con quá tự tôn, tự đại cho nên chúng con gây nên những cái sự bất hòa, xung đột trong vòng anh em chúng con. Thay vì gây dựng, chúng con phá đổ, chúng con gây cớ vấp phạm. Chúng con biết rằng đó là một tội lỗi nặng ở trước mặt Chúa. Chúng con xin Ngài dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài buổi sáng hôm nay, và đặc biệt là để giúp cho chúng con tìm kiếm sự khiêm nhường như lời Ngài đã phán rằng Ngài là đấng nhu mì và khiêm nhường, cho nên chúng con hãy theo Chúa và học theo Ngài, trở nên giống như Ngài. Xin Chúa ban ơn cho chúng con. Xin Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng con để kết được bông trái nhu mì. Và Hội Thánh của Chúa sẽ là những con người khiêm nhường, để qua đó chúng con xây dựng một mối tương quan đầy yêu thương hiệp nhất và Chúa ơi hài hòa giữa tất cả các thành viên trong Hội Thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa vì tấm lòng của gia đình anh chị Trương Hương cũng như Kevin Nguyễn Chi qua lễ dân con sáng hôm nay, với lòng biết ơn Chúa và cũng chia sẻ niềm vui đó cho chúng con qua sự phục vụ bữa ăn. Xin Chúa ban phước lành trên vật thực, ban phước lại ở trên gia đình đã có lòng tiếp đãi chúng con vì cớ danh Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúa con chân thành và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.